Trời là nước hàng của ta sắp tới thành nói. Hãy lấy chữ này ví dụ như vậy. Hãy chuẩn bị các điều cần thiết để ta làm. Đức Phật có nghĩa là ngài mãn chí lên như quá độ, cho nên ngài thải ngài thế nào để nói độ anh một cái tên lớn khác. Và cái nghĩa là ngài mãn chí lên như quá độ, cho nên ngài thải ngài thế nào để nói độ anh một cái tên lớn khác. Đức Phật biết giờ đã lúc dẫn vô hết đại thể và hết tạo đây lại bữa sáng cái đồng thờ trái trái lại với Phật dẫn giờ tính giờ tính chứ ngọ bây giờ giờ tính ngày thao thầm nhập diệt, tức là một canh tư một hai giờ giờ đó ngày thao thầm nhập diệt. Lúc ấy Bồ Tát đã hoàn thành ý muốn của Đức Phật giao phó và đảnh lễ bửu tháp lộng lẫy do ngài xây cất. Cái bộ sách này tất nhiên là chỉ cho xây cất bằng tâm đó, xây cất bằng trí tuệ, bằng từ dung, bằng cái chất liệu nhẫn nhục vân vân, chứ không phải tháp là xây bằng đá, bằng xây bằng kim ngân đâu. Tháp ấy xây toàn bằng hương thiên đàng, bề cao bề rộng, ngoài sức tưởng tượng đèn sáng bảo trái treo khắp ngôi tháp. Cái bằng này là muốn được bảo trái được tham khảo bằng kinh vương tâm thủy đó, tức là ta ban dưới ra ra tức là phạm tư bằng của các đại tử Đức Phật hết sức cảm động lúc ngày nhập Niết Bàn, nhưng họ được an ủi. An ủi gì? Vì họ còn có vị Bồ Tát sáng suốt đủ sức hướng dẫn họ đi đến chân đi. Tức là vị Bồ Tát này tức là Bồ Tát này không ai khác chính là Diệt Vương, một trong những tiền kiếp của ngài. Ngài ngoài ra Bồ Tát còn thành khẩn đốt hai cánh tay cúng dường trước tháp thờ Xá Lợi Như Lai. Đốt thân là mình đốt tay như là đốt tay đây là ý muốn nói được từ cái nhà chấp pháp chấp để được một cái chút phúc lợi chút ý nói như thế đó. Lúc ấy giá trị Bồ Tát và vô số nhân thiên vô cùng cảm động và nói rằng khi thị kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta nay đã đốt cánh tay không đầy đủ thì làm sao được. Lúc ấy Bồ Tát ở trong đại chúng phát nguyện, ta xả bỏ hai cánh tay để cầu không chi sắc. Thế được, nếu đúng như là nguyện khiến cánh tay tôi trở lại như cũ, Bồ Tát nhờ phước đức và trí tuệ đầy đủ nên được toàn nguyện. Lúc ấy 3000 đại thiên thế giới 6 thứ chấn động. Sau khi quý vị xem lại trong anh trang 138 cột 1 á, cái dạy pháp luôn được chuyển đến mặt chấn động. Trời dưới hoa báo, tất cả trời người theo việc chưa từng có, việc ấy chưa từng có, hầu việc chưa nó từng hay làm gì vậy. Đức Phật bảo chúng vương hoa, nếu có ai phát tâm muốn chứng đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đốt một lóng tay hay một lóng chân, cúng dường trước tượng Phật hay tháp Phật, công năng ấy hơn đem nước, hành, vợ con và các món quý báu trong 3000 đại thiên thế giới, đại thiên cõi nước để cúng dường. Giữ vậy đó, nếu lại có người đem 7 món báu chứa đầy 3000 đại thiên thế giới cúng dường chư Phật, các đại Bồ Tát, Bất Chư Phật và A-la-hán, công đức của người ấy không bằng người thọ trì kinh học ba ngày cho đến 4 công kệ, tôi biết rồi, chỉ 4 công kệ. Nhưng mà bốn công kệ phải hiểu được cái lý nhiệm mà của bốn công kệ, chứ phải là mình đọc như hồi nãy đó, dung nhan thầm tiền diệu quan minh chứ thập phương nga tích nga tích tầng cúng dường chứ mình không thấy như thế đâu, mà phải thâm nhập cho được cái bài kệ đó. Tôi biết rồi, bảo gì khi mà thâm nhập được bài kệ toàn nhân là không suốt được sang đi. Cũng như tại sao nói đốt một lóng tay, đốt một lóng chân mà phước đức còn hơn là đem nước thành hay là voi ngựa bảy bói để mà cúng dường, là nghĩa như thế nào? Ý muốn nói là bởi vì người đời chắc thân nó quá nặng đi, mà khi mà hủy bỏ một phần nào trong thân mạng mà không chấp, tất nhiên đã nói lên rằng coi thân mạng nó nhẹ như lâm hồng. Mà cũng vì lẽ đó cho nên những người tôn trước kia cũng như ngày nay, người ta nhiều khi không nghĩ đến thân mạng nữa, mà phải làm thế nào để lo được phẩm tâm linh nhiều hơn. Trong phần hiểu lý chúng tôi sẽ để đức thân những cái điểm này. Tố vương hoa, Đức Phật kêu gọi ví như tất cả sông suối hồ ao nước trong các loại ấy, Đức Phật là đệ nhất. Cũng như vậy, Như Lai nói trên rất nhiều, nhưng trên Pháp Hoa là đệ nhất.
cũng như Phổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thuyết Viên, núi Đại Thuyết Viên và mười núi máu, người mười núi máu trong các núi đó, núi Tu Di là thành.
Tu Di có thể tính là chẳng hạn kêu là Tu Meru Giri, tên của núi đó là trung tâm của một cửu thế giới, dịch là vũ cao, núi cao nhất trong bốn châu này.
Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh Pháp Hoa là tối thượng, như trong các vị tinh tú mà tăng là tăng nhất. Cũng như vậy, trong muôn ngàn ức các kinh Pháp, Pháp Hoa là tối thượng, đây là tăng tăng nhất như vậy. Như mặt trời hay chiếu phá các chỗ tối tâm, kinh này cũng là như thế, phá trừ hay phá trừ các nơi tối tâm bất thiện. Lại cũng như trong các vị tử vương, vua chuyển luân thánh vương, đứng vào một chức. Kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là tông nguyên, tông tông nguyên. Lại nữa, như trời lễ thích, làm chúa tể trong 33 tầng trời, kinh này cũng là như thế, được tôn kính hơn các kinh khác. Như trời đại phạm thiên là cha của tất cả chúng sanh, kinh Pháp Hoa này cũng là như thế, là cha của tất cả hiền thánh, hữu học, vô học, các vị thánh tâm hiền an. Lại nữa, như trong tất cả phạm phu tu đạo hoàng, tu ta abana, tư đà hàm sa ra đa na mi a na hàm a na đa mi a la hớn a tâm bích chi phật ra tiên na bun ta là đệ nhất. Kinh này cũng là như thế, trong tất cả các kinh Như Lai đã nói, Bồ Tát đã nói, Tinh Văn đã nói, kinh này là số một. Có ai thọ trì kinh này cũng là như thế, đối với trong tất cả chúng sanh là số một, trong tất cả Tinh Văn duy nhất Bồ Tát là đệ nhất. Kinh này cũng là như thế, trong tất cả các kinh điển Pháp Hoa là đệ nhất. Như Đức Phật là vua của các pháp, cũng như thế kinh này là vua của các kinh. Tại sao mà đạo Phật là một đạo đã bình đẳng rồi, hồi nãy giờ nói cái đoạn này cái gì cũng nói kinh đệ nhất, đệ nhất số một là như thế không? Nếu như nói như thế nó có sai đạo thanh lý không? Kinh nào cũng kinh này cũng như vậy. Thế này là nói gì cũng đệ nhất số một, số một.
Không có gì
hả?
Không có gì lý.
Là bảo như thế này nè, trong tất cả các kinh khác là nhiều khi Đức Phật nói hoặc là phương tiện mà nói, chứ không có chỉ thẳng vào cái chân lý bất diệt của mỗi con người chúng ta mà nói. Và cái này đó, đó là cái điểm mà anh nói là cái này tụi nắng là vậy đó. Ví dụ như có nhiều bộ kinh khác, vì chúng sanh, vì một người nào đứng lên hỏi, nhưng mà nhiều khi Đức Phật cũng phải nói phương tiện nói cho người ta hiểu được, cho người ta tin được, nhưng mà cái phương tiện tức là chưa đúng. Còn cái này Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Tố Quân Hoa rằng kinh này hay cứu độ tất cả chúng sanh, kinh này hay khiến chúng sanh lìa các sự khổ não, kinh này hay cho nhiều lợi ích đến chúng sanh đầy đủ đại nguyện, như hồ nước trong mát có thể giúp cho các người đang khát nước, cũng như người lạnh gặp lửa ấm, trên này cũng như người đất dưới gặp được y phục, như người thương mãi gặp được chủ buôn, như con thảo gặp được mẹ hiền, như hoa sông gặp được chiếc thuyền, như người bệnh gặp được phương hành, như chỗ tối này cho mình được rồi, chỗ tối gặp được mẹ thêm, như người nghèo gặp được chúa báo, như lương dân gặp được minh chúa, như người khách buôn gặp được điểm lớn, là nghĩa là sao? Cái này có gì hiểu không? Sao tự nhắc buôn gặp được điểm lớn à? Buôn mà, cái buôn mà gặp được điểm lớn. Tất nhiên là cái điểm như là nói cũng được khi đó. Cái tượng đưa đi tắm một cách dễ dàng. Nếu mà nước cái tượng buông đi ra mà đi mắc cạn hoài thì ở đó mà đẩy nước là tôi nổi. Thầy là con cũng như một cái điểm lớn nữa. Như ngọn đuốc từ các tấu tâm kinh Pháp Hoa này cũng là như thế mất quý vị. Còn có một hàng nữa này. Hay khiến chúng sanh lìa tất cả khổ, tất cả mọi sự đau đớn và tinh thần. Đó, con đọc đó nè. Hay khiến chúng sanh lìa tất cả khổ. Vì nào biết như thế nhanh chưa? Hay khiến chúng sanh lìa tất cả khổ, quên. Tất cả mọi sự đau đớn và tinh thần. Tức là tâm định đó.
Cầu em.
Tôi đọc lại lần nữa. Hay khiến chúng sanh lìa tất cả khổ, tất cả mọi sự đau đớn về sinh thật. Phật Phật. Hay mở các hút sanh tử. Đây là dùng một chữ quốc, trong cái chữ này dùng một chữ Ananta sẽ có chữ hay. Bởi vì cái sự sanh tử, tử sanh của mình nó giống như là mình quốc một. Tôi quốc sanh quốc là tăng quốc chưa? Mở nó ra. À, bây giờ cũng xin kinh này để làm được quốc sanh, nhưng mở cái thanh quốc đó. Để là tháo cái thanh quốc sanh này. Để dạy qua. Nếu có ai được nghe kinh pháp qua này, rồi sự trước bằng nhờ người chết công đức phước đức vô lượng này, tứ vương hoa. Nếu có người nghe hiểu phẩm dịch vương Bồ Tát bổn tự cũng được công đức vô lượng. Nếu có người nữ nghe hiểu phẩm này rồi, đi lý họ tì, sẽ chuyển được pháp nữ. Sau khi ta vừa độ 500 năm, nếu có phụ nữ nào nghe kinh pháp qua này, y giáo phụng hành, đến lúc mạng chung được sanh về thế giới an lạc của Phật A Di Đà, A Di Đà Mahabuddha, sanh trong hoa sen, ngồi trên tòa báo tới được, lên về đó nữa là liên qua quan thanh tán, kêu là họ thay ở trong thiền quán, khi mà qua thay tiếng Phật, qua nữa tiếng Phật. Còn cái trần gian mà mình được ở đây á, thì họ thay ở trong không phải là sang không bị sang dục bức bách, cũng không bị giận tức ngu si não hại, chính đẳng vô thanh thanh trần, còn là như vậy đó. Nhãn trong thanh tịnh dễ dàng thấy chư Phật Như Lai, bởi vì khi mình nhãn chắc mình thanh tịnh rồi thì dễ dàng. Còn giả sử mà có chư Phật ở trước mắt mình đi nữa, nhưng mình nhục nhãn chưa thanh tịnh, chưa có quậy nhãn chưa đến, thì không thấy. Phật bảo tứ vương hoa, Bồ Tát ấy thành tựu đức đức trí tuệ công đức như thế, nếu có người theo phẩm này hay tùy nghĩ sáng sáng, người ấy nhận vào được nhiều tu bao thanh niên. Tóm lại, sau khi kể các phước báo từ ba từ ba, phước báo kỳ diệu của tự thành tâm báo từ pháp hoa, kinh đã nói rằng những ai bảo vệ đường bá một bài tâm thể, tâm thể nha, còn bài tâm kệ của kinh này sẽ được hưởng các phước báo ấy. Lúc ấy có một số người chủ trương giống nhau rằng kinh này chứa đựng cao hơn lời dạy của chư Phật, tức là tâm nguyên của chư Phật mà ta đã tham tham chư thân năng tu tập thân năng đa đa ôn hà ra ta. Và chúng ta sẽ hưởng phước báo vô cùng nếu chúng ta chết viết và bảo vệ kinh này. Ngay nếu chúng ta nghe phẩm này trong tiền kiếp của Bồ Tát Diệu Vương, ngài và chúng ta đã thâu được phước báo như nhau, nghĩa là công phước nhiều lắm. Bây giờ tóm phần diệu lý này, phần này là tóm tắt lại những cái lý đặc biệt của phẩm. 22 phẩm trước, 22 phẩm trước quý vị đã nghe đầu 22 phẩm đó, là nói khai thị ngộ học thiên nhiên cho chúng sinh. Phẩm này đưa chúng ta nhập Phật thiên nhiên, tức là phần thực hiện tấn sáng suốt thanh tịnh của mọi người. Đó. Bởi vì người mà còn tâm bệnh là không thanh được, mà muốn cho hết tâm bệnh là phải nhận thuốc dược vương. Dược vương Bồ Tát chủ sự nghĩa là, để giải thích chữ lại là nghĩa là thiền thiền sắc toán thao khổ này là sao? Vương các ấy có những hành gì khó làm? Đoạn phẩm này đã trả lời hai ý kiến trên bằng một mẫu chuyện tượng trưng của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh thì chỉ kiến cho nên đó nó trả lời để nó tượng trưng. Còn nhân nguyện tịnh minh đức là tiêu biểu cái đức tính trong thật chân chốn, thấy chưa? Nhân nguyện tịnh minh đức là đã tiêu biểu cho cái tính đức trong thật chân chốn của mẫu tượng tịnh tạng, cho nên là nói chuyện bình thường. Cho nên đặc biệt hơn các bộ kinh khác ở chỗ đó, các kinh các luận khác Đức Phật nói tầm nhiều là chỉ cái này, tín dụng chỉ cái kinh nói bên ngoài nhiều hơn, mà bộ kinh pháp qua là nói bên ngoài, nhưng mà cuối cùng là chỉ trong cái gì của lực trầm hậu được. Ngài nào đã tâm sạch, người nào đã tâm sạch sáng suốt, tức là đã minh tâm tiến tánh thành Phật. Sự kiến tấn ấy được nêu ra ở phẩm này bằng một hình ảnh Bồ Tát chỉ kiến. Ý muốn nói lên mọi người vui mừng khôn xiết khi thấy được bản tính tâm tạch của mình. Khi mà mình thấy được cái bản tính của mình tâm tạch một cách thì có gì vui mừng đâu. Kêu là nhất thiết chúng ta chỉ kiến là vậy đó.
thì bây giờ mình chưa thấy được còn mờ về về trong đó như bên đây, cho nên mình thấy nó gì là tự vui hết. Cái vui đang muốn tạm bỡ, nhưng mà nãy tôi nói đó là vui với cái tức không nó có gì cả, nó vui hết, chưa phải là một nụ cười của quan hiểu trọn vẹn chưa đúng không? Ý muốn nói lên mọi người vui mừng không chết khi thấy được bản tính trong sạch của mình, thấy được tánh tâm sáng, tức là thấy được tất cả những gì bên trong của thân mình. Do đó nên trong kinh đã ghi đậm khi được chánh định thể hiện tất cả các tâm. Khi mà mình chánh định rồi đó thì tất cả các thân thanh tịnh của mình coi như là mình thấy một cái đời này. Muốn bố quán đến chúng sanh vui mừng sáng suốt phải tập tập đạo lý, phải tập tập như cái gì? Tham thiện, cảm định, quan tưởng, tinh hành để cầu đạo chánh chân. Như vậy là vì chúng sanh mà tinh tấn hành đạo, như vậy là vì chúng sanh mà chúng sanh tập tập tâm tập của chúng sanh gì nữa? Thị tâm vô sanh tâm tập chúng sanh bằng tâm tập tâm tập 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 của chúng sanh nó liên quan hết á. Vì liên quan cho nên mình không có nỡ làm cho người khác đau khổ. Còn sự Đức Phật chủ trương như thế đó là chủ trương coi như là đại đạo. Bởi vì Đức Phật mới làm mình làm cho người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Mà Ngài đã nói lên tấm Phật với chúng sanh là một, chứ cái chia ra ba nhân tự nhiên là một. Chứ lý nào cao tự mà nếu mẫu quốc độ, mẫu vùng, mẫu nơi mà thực hiện được cái này thì nghĩa là không có ai làm khổ được. Trong một cái tham là thành tinh hành đã cầu đạo chánh chân. Như vậy là vì chúng sanh mà tinh tấn hành đạo xong, dù tinh tấn đến đâu mà còn chấp thân ta là việc có là thường còn, thì việc làm đạo chưa còn vẻ đó, thấy chưa? Do đó nên phải dẹp cái ngã chấp. Ngài đốt xong là nói đến sự dẹp ngã chấp đó, có nói gì đó? Dùng thân vô tướng cúng dường như là không còn tham mạng nữa, xả thân cầu đạo bằng cách cho nó uống các chất dầu thơm, xoa các loại hương tinh khiết trong tâm ngoài thân được tâm thành, dùng thần lực diệt từ tất cả vô tưởng của tâm tâm. Việc này cũng phải trải qua nhiều thời gian, cuối cùng mới diệt hết các tiền não tâm được. Có diệt hết đời sống ngủ được mới sống được sống tâm tịnh được. Bởi vì ngủ được mình còn làm sao tỉnh được nữa? Ngủ được là gì nữa? Biết được, biết được, tiền não được, tinh thần được, là mạng được. Đặc chính bây giờ mình chưa sống ở trong cái đời được, cho nên ngủ được các thế đó. Ở luôn trong nhà vua tịnh đức, bởi vì khi mà mình đã vừa từ ngủ được rồi thì coi như là hoàn toàn ở trong nhà. Được thành tựu như thế phải do sự ngầu tiết già quá xanh. Phải có tiết già lâu. Tiết già.
Tiết con tư.
Có sáng suốt mới giảng được các diệu lý bí ẩn của mọi loài chúng sanh, là các phương thức diễn tả chân lý một cách khó khăn mới thâm nhập những bài kệ tóm tắt trong kinh Pháp Hoa, là những lời nói đi thẳng vào tâm điển chứ không phải ghi và vào đầu não hoặc vào nó cho mình vào, ghi vào đầu nghĩa là nói thẳng vào tâm điển của mọi người chứ không phải là nói được suy nghĩ đâu. Tại chỗ đó là nhưng dù thấu suốt diệu lý của kinh, tâm dù đã sáng, tánh dù đã thấy, vẫn phải quyết tâm liên tục bằng cung cấp nuôi dưỡng đó là cũng được, phải cung kêu là liên tục luôn 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 luôn. Cái chữ cúng dường mà có nghĩa như vậy đó, chứ không phải cúng dường để là mình dâng một món này, mình đưa một món kia sao với dân từ trong thường đó. Nhưng mà cái nghĩa cúng dường ở này nó đọc lại, cúng dường nghĩa là gì? Dù tâm mình đã sáng suốt nè, tâm mình đã thấy nè, vẫn phải quyết tâm liên tục liên tục liên tục cung cấp nuôi dưỡng cho tâm cho tánh, gọi là cúng dường. Để thực nhận vị Phật của mình, vị Phật của mình chứ không phải vị Phật bên ngoài. Thấy được bản lai, mà có lẽ tôi nói bản lai dựa một đó của mình.
mặt thật của mình. Chúng bây giờ đây là toàn thân là giả thôi nè. Mình ngồi hôm nay năm ba chục năm, năm ba chục giả hết á, rồi đâu trả lại cho nó từ người thọ bao. Cái nghiệp gì mà mình tạo trong cái thời gian mình trong mấy chục năm đây, sau này nó theo đó mà nó liên tục nó trả thì trả hơn. Trả hôm nay thì xem nó trả nó lung tung hết. Đó, cái chỗ đó nè. Khi thành Phật rồi mới giữ vững Phật pháp và đạo vô thượng bồ đề Phật to na phú chúc tại chỗ đó này. Bây giờ quan sát phú chúc chỗ đó. Ý nghĩa siêu thân này nó là ý nghĩa siêu thân nè. Ý nghĩa siêu thân cúng dường là để hủy bỏ thân mạng ô uế cầu được pháp thân thanh tịnh. Trong phẩm này nói ngài nhân tâm thanh tịnh, nói ngài chỉ tiến đốt hai tay để cầu cho được phước đức và trí tuệ đầy đủ, tức là phước túc và huệ túc. Chứ là lượng túc tôn á, Phật thì đầy đủ cả phước và tuệ, còn mình thì phước cũng kém mà tuệ cũng kém, là đạo ma đó. Hàng tâm cúng dường cái đạo pháp như thế mới là việc làm tối thượng và quý giá nhất. Còn các việc nhân hoa đốt đèn cúng dường tam bảo mà không xả thân phàm tục cho chánh pháp, đó chỉ là tạo phước báo thể hưởng trong các cảnh khổ sanh già bệnh chết. Nghĩa là tạo mà không biết kêu là biết chấp cả cái thân này, là cái nghĩa là sao? Cái đoạn này nghĩa là như thế này nè: tụng nhân hoa, tụng đốt đèn, tụng cúng dường tam bảo ngon lành vậy, nhưng mà ra khỏi cái điện Phật rồi thì ai nói rằng tới cái thân này anh còn đủ? Chứ còn Phật thì tôi tụng kinh nghe cũng ngon lành, tiếng giọng tôi âm thanh diệu lắm, mà ra khỏi cửa ai nói rằng tới, nói rằng tới tên trước thôi, nghĩa là chuyện anh không còn đủ. Chấp một cái chấm cũng có cũng chấm thì không chịu cái đó lâu lắm. Ý nói như thế đó, ý tưởng này nói như thế, nghĩa là thả thân mà cái thân mà một vị Bồ Tát nghĩ cái thân là mình cho là quý trọng, cũng như là người ta nói trọng cho mình trước, có gì đến đâu. Ví dụ nó nói một việc làm nó xấu quá, mình không xấu xấu. Mà nếu mình việc xấu người ta nói mình xấu là mình cảm ơn người ta, tại sao mình trong cái đó như đó. Còn nếu giả sử mà mình không xấu mà người ta cứ cố cũng nói mình xấu, là đó là họ luôn đúng xấu. Họ mùng quá họ mới nói mình xấu, hậu tà tư cho họ nó có cái gì xấu mà nó giận. Anh nói đúng không? Người ta mới nói là người ta mong xấu lắm nè, tôi thấy là tôi rằng rằng phải là từ đó cái tên nữa, rồi nó cứ bước hết bước này, nó bước kia rồi gặp. Nó chịu rằng nó vậy ha. Thành ra cái ý nghĩa cao cả là cái ý nghĩa các vị Bồ Tát nói lên cho mình biết rằng thân này nó không thua gì là tâm mới là gì không? Cho nên xả từ cho đến nỗi Bồ Tát làm gương cho mình là xả từ tổng một cái không mà ngài cũng tiếc, cũng như mình chỉ cần nói thì tới Bồ Tát cái hành động mình biết rồi thì làm sao mình tắt cái tâm được nữa? Cái đó như thế đâu các bạn dùng món thuốc cao quý tức là dược vương để mong cầu an vui vĩnh viễn, không già không chết, cao đầu luôn rồi. Tất nhiên là làm được cái thứ thuốc để mà trị được cái bệnh hay là bệnh tử. Còn nếu chúng ta cầu phước, chỉ lo làm phước để cầu phước thì sau này hưởng phước trong mất đầu. Chắc chắn phải làm phước tiếp thì hưởng phước tiếp, làm phước không bao giờ mất cũng như truyền báo. Nhưng mà hưởng phước ở trong cảnh sanh già bệnh tử, mọi cái phương thức được không? Bây giờ ví dụ như một vị hoàng đế, một vị tổng thống, một vị quốc trưởng coi như là thú hữu tướng hải đó, nhưng mà ở trong 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 gì trong cái học trong cái già trong cái bệnh trong cái chết trong cái này bà đi đâu quỷ tướng nó sợ gì ba ta không biết đâu tướng nó tướng nó thẩm vừa vua bồ tát bổn tự này giữa hai bản tăng kia và tướng hán đường đọc chỉ một vài chi tiết tâm sát không đánh giá này chúng ta nên đọc. Thì tóm lại là thẩm diệu vương Bồ Tát bổn tự là nói lên cái gì? Nói lên tiền thân của ngài diệu vương Bồ Tát khi còn làm nhất thiết chúng sanh được chưa này. Đức Phật nói như này: chúng con là cần phải nhắm để mà tiền bá cái tiếp này để mọi người thắng người, thì thắng người đó cũng là một phương pháp để giúp cho mọi người tiến tới cái chỗ Buddha đi khác, tức là được cái mặt thiên quan. Thì quý vị học nghe trong cái tấm này rồi, tuần tới, tức là lại nhằm đúng cái lễ hôm nay thứ bảy của nhật thứ hai thành ra cũng là những vị thấy không du lịch thành ra thờ pháp tuần tới thì chúng tôi sẽ giảng giải rõ được cái gì về ý nghĩa lễ Vu Lan cũng như tại sao mình phải làm lễ có phước hay không, cầu siêu có được siêu hay không, cũng như tại sao mà có cái sự tích như thế như thế được. Hoặc là cũng như hơn bất mãn hoặc là không có được khiêm tốn, bởi vì tuy là còn một vị Bồ Tát nhưng mà đi qua một cái thế giới khác thì đương nhiên là cái vị giáo chủ của cái cõi nước đó, tức là ngài Tịnh Ba Tú Minh Chánh Như Lai thân chẳng. Cái mẫu chuyện nó diễn biến như vậy đó. Thì nhà trong khi nó vừa đến, ngài Diệu Âm Bồ Tát mới dùng một cái sức kêu là tam muội thanh tịnh. Tam muội là định đó, thanh tịnh nghĩa là hơi sức yên tĩnh, dùng cái sức kêu là thanh tịnh tam muội. Ngài mới ngài Bồ Tát Diệu Âm mới như là tỏa ra tới 48.000 cái hoa sen quý báu, nó khắp cả cái pháp hội đạo tràng đó, chỗ Đức Phật giáo sư Thông Quang được biết. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có bạch với Đức Phật, hỏi bạch Thế Tôn lúc đó là cái gì, cái gì, cái gì mà sao có 84.000 cái đó hoa sen báu mà bủa khắp như là xung quanh của cái pháp hội đạo tràng. Thì Đức Phật mới nói đó là cái quay thần từ lực của Đức Diệu Âm Bồ Tát từ nó một cái nước xa xưa xa xôi của Đức Phật Tịnh Quang Thú Quân Chí Như Lai đến. Cái một chuyện nó diễn biến như vậy đó, đến để làm gì? Để nghe cái Phật quả, tức là đến để sắp nghe cái phẩm Bổ Môn và sắp nghe cái phẩm Đà La Ni, cũng như sắp nghe cái phẩm chót chỉ của cái ba phẩm nữa. Thì trong lúc đó Đức Phật mới giới thiệu nhà Diệu Âm Bồ Tát cho trong pháp hội đạo tràng. Thì ngài Diệu Âm Bồ Tát mới ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đồng thời cũng xin gặp Đức Phật Đà Bố Như Lai. Bởi vì Đức Phật Đà Bố Như Lai là một vị Phật mà có thể nó tượng trưng cho cái pháp hội pháp hoa. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng về nói có một vị Bồ Tát tên là Hoa Đức, vì như mẫu chuyện nó gì đó nó liên truyền như thế, cho nên quý vị đọc không khéo á thì ở trong này cũng không biết có cái gì sao mà nói kêu là nó xây dựng nó làm sao nó trong đó, cho nên tụi nó tốt lại để quý vị rõ. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói với ngài Hoa Đức, nói rằng ngài Diệu Âm có một cái phần kêu là tích công lụy đức trong nhiều đời nhiều kiếp tu hành đặc biệt ghê lắm, nhất là ngài đối với chúng sanh ở trong cõi ta mà này, chẳng những độ chúng sanh đâu mà độ cho hàng tam thừa. Tam thừa cái gì nữa? Tam thừa là độ cho hàng tình thân tiền giá đặc biệt như thế đó. Rồi ngài Diệu Âm Bồ Tát có cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và cúng dường là cái tháp báo của Đức Phật Đa Bổ Như Lai. Rồi xong việc tới đầu trở về là cái nước cũ của ngài, tức là cái nước Tịnh Quang Trang Nghiêm. Đó là câu chuyện này. Trước khi đến rồi có những hào quang, rồi ngài Văn Thù ngài mới hỏi là Đức Phật mới giới thiệu rồi ngài Diệu Âm Bồ Tát xin ra mắt rồi cái câu chuyện nó diễn tiến như thế là để làm gì đó. Bây giờ đây mới nói cái ý nghĩa này, cái ý nghĩa của một chuyện Diệu Âm, tức là cái Diệu nào nghĩa là nhìn mộng cao cả đặc biệt sâu kín vi diệu, còn Diệu Âm nó nghĩa là tiếng giọng âm thanh tiếng giọng, tức là nó cái tiếng giọng nhiệm màu của mỗi người chúng ta. Thế chưa? Cái mẫu chuyện coi như là một mẫu chuyện chúng ta thấy chúng ta nghe, nhưng mà cái ý nghĩa tượng trưng chúng ta nói là gì? Muốn nói lên về phần âm thanh vi diệu của mỗi người, bởi vì cũng thì âm thanh đó, nhưng mà chúng ta biết sử dụng âm thanh một cách hết sức là kỹ lưỡng, dùng âm thanh đó để mà độ chúng sanh. Chúng ta không khéo cũng dùng cái âm thanh đó, cái tiếng giọng đó, nhưng mà làm cho người đời quan nghe, À, cái ý nghĩa như thế. Cõi ta bà này, cái tiếng giọng nó quan trọng lắm. Đối với các cõi nước ở trong mười phương thế giới khác á, thì cái tiếng giọng nó không quan trọng, nhưng là ở thế giới này.
À.
Vì thế cho nên nó có dành riêng ra một cái phẩm mang cái danh hiệu là Triệu Âm Bồ Tát. Đó là ý nghĩa tượng trưng. Còn khi đến, khi ở, khi đi thì ở trong cái phần về diệu lý pháp hoa chúng tôi cũng nhận được cái sau của vị thần đó. Thì trong kinh pháp hoa như quý vị thế từ đầu đến cuối là muốn khai thác những gì ở trong con người chúng ta. Từ bấy lâu nay chúng ta quên đi, bỏ đi mà cứ chạy theo những cái gì ở bên ngoài, nhất là sắc, sinh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả những cái gì cứ chạy theo bên ngoài mà cái chính của mình không. Cho nên từ đầu cho đến cuối là luôn Đức Phật khai thác để được khai thông cái vấn đề của con người chúng ta. Cho nên bộ kinh pháp hoa tôi đặt lại một lần nữa là một bộ kinh để xây dựng từng con người một tự chủ nè, kêu là tự tại nè, khai thác tự cho mình. Cũng vì lẽ đó mà nước Nhật Bản họ đem bộ kinh pháp hoa họ làm văn học sử chính của nước Nhật. Về văn học sử chính của nước Nhật họ dùng có ba bộ kinh này, không phải là một bộ đâu. Hôm trước tôi đã nói rằng với quý vị còn nhớ không, bộ thứ nhất đầu tiên là họ dùng bộ văn hóa, thứ nhì là bộ kinh, ba bộ mà họ đã ghi được vào trong văn học sử Nhật Bản, không phải là ngoài. Cả dân tộc Nhật đều phải theo đó, phải biết đó, phải thọ trì, phải hành trì. Cho nên bộ thứ nhất là bộ pháp hoa, bộ thứ nhì là bộ Y Mật Thập, đúng rồi, bộ thứ nhì là bộ Y Mật Thập, bộ thứ ba là bộ ai biết mười điểm này. Hả? Pháp hoa đúng rồi nè, Y Mật Thập đúng rồi nè, bộ thứ ba là bộ hát đúng thì về mẫu nước mình đều ai mình nhớ được nó thì là số một là số một rồi. Để chỉ tôi biết để lâu lâu chút để quý vị nhớ mà có quên thì nên chờ thử nói cái bộ gì hãy nói ra làm gì là làm quên được. Rồi tại sao là ba bộ? Chỉ như là các bộ kinh lên nước một bộ được hết các tôn thánh được, nhưng mà đây là người ta chọn để đem vô văn học sử. Mà cái bộ thứ ba này tất nhiên là cái bộ cái bộ này là liên quan đến nữ thần. Mà cho nước Nhật là một nước, nghĩa là nhờ nữ thần hay sáng lập ra nên họ phải chọn cái bộ thứ ba. Hả? Cái bộ mình cũng đừng khó. Bộ thứ ba tức là bộ kinh Thắng Mang. Bộ kinh Thắng Mang là do Đức Phật nói cho bà vợ của vua Ba Tư này, tức là bà Mạt Lão Sư Nhân. Cái bộ kinh Pháp Hoa là nước Nhật Bản của người ta muốn nói rằng phải tự chủ, phải tự được, phải tự lực, phải nghĩa là tất cả phải khai thác cho trong con người mình. Chứ không phải một kinh pháp hoa quý vị như quý vị đọc đó nói mẫu chuyện này mẫu chuyện kia, nếu mà không giải thích sâu sắc tế nhị thì như là một bộ kinh tầm thường. Mà ở trong kinh pháp hoa thường người nói kinh pháp hoa là vua của các kinh, kinh pháp hoa là hơn hết. Cho nhiều khi mình đọc nếu mà không thể hiểu, không thể giải thích, không có băng tắt á thì nó có gì đâu hơn cũng nói hết cái mẫu chuyện này rồi qua cái mẫu chuyện kia mà nói được cái thật thoại nữa, thành ra cái bộ kinh pháp hoa phải giải thích. Bộ kinh Di Lặc Phật là nói lên cái sức mạnh của người cư sĩ. Bởi vì Di Lặc Phật là một vị cư sĩ, một vị cư sĩ thông kinh quán luật mà tất cả các hàng thượng quốc đệ tử của Phật phải bắt bắt một sát đó. Ông là một cư sĩ ở tại thành Tỳ Na Ly,
sự thanh lý bây giờ đến gọi tôi là sự thanh lý
đến sự ổn định.
Đức Phật nói rằng là trong hàng tinh văn, trong hàng Bồ Tát, có ai đến để thăm mình chơi là Duy Ma Cập Tự Tập đó. Tự Tập đấy là giả mình, chống phải sự tỉnh. Không ai dám mình đến gì, không dạy, ai dám đến cái sứ mạng của mình. Trong đó có Ngài Phật Tổ. Ngài nói không bây giờ chắc chúng đi, chẳng lẽ nó dẫn bệnh rồi bỏ. Phải tới tâm không phải chứ.
Mai vừa tới là hỏi chứ nhân giả bệnh sao?
Nó tôi nó không bệnh gì nữa đâu. Không bệnh nó sao nằm cũng được. Ngày ta tụi ngày hỏi thì Ngài Duy Ma Cập nói là bởi vì chúng sanh bệnh quá nhiều, cho nên tôi cũng phải ráng mà tôi bệnh chứ. Vì chúng sanh cả khắp các pháp giới, bệnh dục quá, bệnh thân, bệnh tâm, bệnh đủ thứ chứng hết. Nghĩa là nói tốt là các vị đệ tử của Phật khác á, tới là Ngài đặc biệt Ngài đã phá hết. Chỉ có Đức Văn Thù Sư Lợi mới cấu đáp được. Cho nên bộ kinh Duy Ma Cập mà nước Nhật muốn làm văn học sử cũng nói lên một sức mạnh. Cái sức mạnh đặc biệt đến bộ kinh Thăng Mang. Bộ kinh Thăng Mang là một cái bộ kinh để nói lên phân tách về cái công việc đời sống của các hàng phụ nữ. Bởi vì Đức Phật nói đến cho bà Mạc Lợi Thu Nhơ tỏ ra về người nữ gắn những cái nghiệp trước thì đời trước là trước, cho nên bây giờ phải thọ thân nữ, rồi diễn tả từ khi thọ thân nữ khi mới vừa sinh ra, rồi khôn lớn như thế nào, rồi trưởng thành như thế nào, rồi thế nào tới cái ngày chết như thế nào, suốt một cuộc đời nó có tự do đặc biệt gì hay không, thì cái này là diễn tả để nói lên một như là một cái gì nữa nhỉ. Như quý vị biết là tôi biết lịch sử thấy là bởi vì họ cũng do là cái nước mà khai sáng bởi một vị các vị nữ thần đặc biệt, do đó cho nên là dùng ba cái lịch sử để mà làm bằng sử. Còn các một tin khác cũng như là mẫu tâm thái nào thì người ta phải tùy theo, ví dụ như về Quan Âm Tôn thì họ phải dùng kinh Hoa Nghiêm, về Thiên Thai Tôn thì họ phải dùng một cái pháp quan bên trên nào cũng được, cái pháp quan không mất ví dụ như thế. Thì chúng ta thấy rằng bộ kinh pháp quan là để nói lên, để khai thác những gì trong con người mình, mà nói về cái tiếng giọng là rất quan trọng. Bởi vì ở thế giới ta bà khắp năm châu bốn biển này nhờ cái